Hội thứ 64. Trung Hậu ba lần thâu Bạch Khởi, Công Mộng bốn phía phục Ôn Tuyền. Nói về từ khi Trung Hậu bình phục nước Lỗ xong rồi, trong nước Tề an hưởng thái bình, biển lặng tâm kình, núi không hơi cáo, nhà nhà ấm no đông đảo, người vui vẻ sướng ca, quả phong ba lượt chúc hoàng gia, cầu cho thánh chúa phú, thọ đa nam tử. Khi ấy, vợ chồng Tuyên Dương vừa buổi thăng điện, bỗng thấy quân Hoàng Môn vào tâu rằng: có sứ thần ở bên nước Tần đến dân biểu, còn ở trước ngọ môn đợi lệnh. Tuyên Dương liền mở ra xem, thấy trong lời biểu nói rằng: bên nước Tần có được một cái cửu liên hoàng, thật là một vật báu lạ trên đời chẳng có, mà bên Tần không biết ai mở đặng, nên xin mời Tuyên Dương cùng Trung Hậu với Yến Anh tới Hàm Dương hội yến với Hạ Bang, như mở ra được vật này thì tôn làm thượng quốc. Tuyên Dương coi rồi lại đưa cho Trung Hậu coi. Trung Hậu xem qua liền nói với sứ thần rằng: người hãy tâu giải với Trang Dương Dương, kề mai sẽ có vợ chồng Ai Gia tới Hàm Dương phó hội. Sứ thần vâng dạ rồi lui ra, bôn ba trở về nước. Xong việc ấy, Dương Hậu liền truyền lệnh cho mấy vị tổng nguyên nhung lựa 10 muôn binh cho tráng kiện. Rồi đó thiên tử bãi triều, ai lui về dinh nấy, lo sửa soạn theo việc bổn phận của mình. Qua ngày sau, đầu canh năm, các tướng tự đi tới giáo trường, yểm dược binh mã xong rồi. Giây lát Tuyên Dương và Trung Hậu ngự giá đến nơi, phát pháo khởi trình, chỉ thẳng Hàm Dương đi tới. Chẳng mấy ngày đi tới Đồng Quan, là chỗ ải giao với nước Tần, thấy quân binh võng giá tiếp rất ân cần. Vợ chồng Tuyên Dương đi thẳng vừa tới Kỳ Sơn, thấy Trang Tương Dương đã ở đó trực trước. Tuyên Dương xuống kiệu đến thi lễ mà nói rằng: vợ chồng quả nhân có ơn đức gì đâu mà phiền lòng Hiềm Dương tới xa nghinh tiếp. Tần Dương đáp: bấy lâu nay lòng tôi hằng hoài vọng, bây giờ mới đặng thấy dung nhan, vậy xin mời Dương huynh và Dương tẩu vào thành về tiệc để tỏ chút lòng thành của Tần quốc. Trung Hậu liền truyền lệnh cho hai vị tổng soái là Dương Bình và Quốc Anh đem binh lên trên Thạch Sơn an trú, còn chúng tướng thảy đi theo mình bảo giá. Các tướng theo thứ lớp chỉnh tề, rồi Tuyên Dương và Trung Hậu đi trước, Tần Dương với chúng theo sau. Đi ước được một hồi lâu thì đã tới Long Đình Báu Điện. Tuyên Dương, Trung Hậu vào ngồi giữa, Tần Dương thì bồi yến cho ngồi một bên. Giây lát tiệc ngọc dâng lên, chẳng thiếu thứ chi là đồ sơn hào hải vị. Rượu được ba tuần rồi, Tần Dương khi ấy mới nói rằng: bên Hạ Bang tôi có ba bón trân bảo, thật là vật lạ trên đời. Một là cái cửu khúc liên hoàng, có chín lỗ tai lung linh bạch ngọc, tay thợ trời rất nên kỹ xảo, dẫu thần sơ quỷ chạm cũng không bì. Hai là có thằng tiểu đồng tên gọi là Bạch Khởi, sức mạnh muôn người khôn địch, ba năm nay đã lập cuộc lôi đài, thiệt đời có một không hai, bên Hạ Bang đã không tay đối thủ. Còn ba là có một cái suối gọi là Ôn Tuyền Thủy, suốt ngày bốn mùa đều nóng tới nước sôi, hễ có ai phước xuống tắm thì thọ lâu dài, như ai vô phước thì phải bị miệng câm mắt tối. Trung Hậu khi nghe Tần Dương nói hết các việc thì sực nhớ lại lúc đi thám địa quyệt, thánh mẫu có đưa ra một cái bảo bối cũng gọi là cửu khúc liên hoàng, bảo phải mở ra ráp lại cho thuộc lòng, rồi sau lâm nguy sẽ hữu dụng. Hay là vật đó bây giờ ở đây hay chăng? Nghĩ rồi bèn hỏi Tần Dương rằng: vậy chứ các cửu khúc liên hoàng ở đâu? Xin đưa cho Ai Gia xem thử. Tần Dương lật đật mở ra cẩm nang đưa ra. Trung Hậu cầm lấy, ngắm nghía một hồi thì thấy không khác gì cái cửu khúc liên hoàng mà mình đã thấy. Bèn nói với Tần Dương rằng: như vật báo này Ai Gia mở ra và ráp lại được thì nước Tần phải tấn cống xưng thần. Nếu Ai Gia mà mở ráp ra không được thì nước Tề phải chịu làm hạ quốc. Tần Vương cả đẹp và dạ dạ y lời. Lúc ấy Tuyền Vương thấy cái cửu khúc liên hoàn đẹp đẽ thì cũng cầm lấy mà coi, ngặt gì không biết ngõ mở tráp thế nào. Lại thấy Trung Hậu hứa lời chắc chắn kết giao thì trong bụng quyết buồn, vì sợ mình lỡ lời hứa nên không lẽ nói chi. Còn Tề Thần thấy đều lấy mắt ngó nhau, không biết tính cái gì mà Trung Hậu giao lời chắc chắn lắm. Khi ấy Trung Hậu thấy Thiên Tử cùng chư thần đều có ý buồn, liền lấy cái cửu khúc liên hoàn cầm nơi tay, dặn qua phía trái một cái, rồi xoay lại phía mặt một chiều, dây qua trở lại lắm lúc khắc khiêu, dây lát thấy cái liên hoàn mở ra làm 9 miếng. 9 lần 9 lại thành 81 miếng, coi ra lớn nhỏ bụng bề. Trung Hậu đã mở ra xong rồi, bây giờ ráp trở lại từng miếng, hoàn thành y như cũ. Vua Tồi Tệ thấy đều mừng rỡ, còn Tần Vương thì mất riết kinh hồn. Kế đó lại đòi Bạch Khởi tới. Bạch Khởi dâng mệnh đến ra mắt. Tần Vương chỉ cho Trung Hậu và nói: thằng nhỏ đó võ nghệ cao cường thập bội. Trung Hậu liếc mắt qua, thấy người đó đầu beo mắt dượng, lưng cọp giai sư, thiệt là một kẻ anh hùng. Không trách chi Tần Vương khoe môi múa miệng. Xem rồi liền kêu Bạch Khởi nói rằng: A gia nghe Tần Vương nói 3 năm nay ngươi lập lội lôi đài, thí võ mà không ai là địch thủ với ngươi. Bây giờ đây hãy tỉ thí với A gia cho rõ mặt tiên sinh hào kiệt. Bạch Khởi cúi đầu vâng lệnh và thưa rằng: nếu như quốc mẫu hơn ngu thần thì Tần làm hảo quốc, còn như ngu thần hơn quốc mẫu thì xin quốc mẫu nhượng cho Tần làm thượng quốc. Trung Hậu chịu và nói rằng: A gia dù có hơn ngươi một lần thì cũng chưa đủ làm chi giỏi, ta quyết ăn ngươi 3 lượt cho biết sức đàn bà. Bạch Khởi cúi đầu rồi tả lui ra. Còn vua tôi nhà Tần thấy đều vui đẹp. Trung Hậu lúc này xuống Long Điện đổi thay đồ cung phục, rồi cầm đao lên ngựa thẳng tới diễn võ trường. Bạch Khởi cũng lên ngựa cầm thương đến võ trường tỉ thí. Hai bên dàn giá xa thứ tự hẳn hồi, rồi buông ngựa tới lui 50 hiệp. Thật là tay võ nghệ tinh thông, chẳng khác chi cọp dượt với sòng, bề thắng bại chưa chắc ai là giải nhất. Trung Hậu chém bề một đao rồi bỏ chạy. Tuyền Vương ở trên xem thấy hoảng hồn. Bạch Khởi lại dục ngựa theo và kêu nói rằng: xin quốc mẫu trở lại đánh cùng tôi cho đầy 100 hiệp. Nói vậy mà dục ngựa đuổi theo. Trung Hậu thấy Bạch Khởi đuổi đã gần kề, liền quay ngựa trở lại, thuận tay xô Bạch Khởi một cái, nhào lăn xuống ngựa. Tề Thần vỗ tay reo ó, còn vua tôi nhà Tần đều thất giết kinh hồn. Bạch Khởi khi ấy lật đật đứng dậy nói rằng: trước mặt làm cho người ta thua kìa mới sợ, còn sau lưng bất ý ai khen. Xin hãy cùng tôi chiến đấu thêm một phen, như quốc mẫu thắng nữa thì tôi mới đầu chịu phục. Trung Hậu bằng lòng, rồi kẻ thương người đau, đến một hồi nữa tối trời tối đất. Trung Hậu lúc ấy giả đưa đao giá đầu, chém xuống. Bạch Khởi tướng thiệt, đưa thương gạt ra, Trung Hậu lại dây cán đao đánh trái trúng. Bạch Khởi một cái ngang hông té nhào xuống ngựa, đầu thì chổng xuống đất, hai chân thì chổng lên trời, trong miệng huyết chảy ra đỏ tươi. Tổng Dung là Bạch Bích thép dậy thương con trẻ và nói rằng: thôi con đừng tranh đua nữa, xin chịu thua quốc mẫu đi cho rồi. Đã hai phen cự chẳng lại người, xa xuống ngựa đã xa trời gần đất. Bạch Khởi giây lát tỉnh lại rồi đáp rằng: lần thứ nhất quốc mẫu dùng kế trá bại, lần thứ hai đã chém bậy mà gạt người. Trung quốc mẫu thật cũng ra chưa tài, để cho con đấu sức một hai hồi nữa. Nói rồi nhảy phóc lên ngựa, đến tâu với Trung Hậu rằng: muôn tâu quốc mẫu, bây giờ đau thương hãy dẹp đi một. Hai người ngồi trên ngựa mà đấu lực với nhau đủ 3 lần thắng bại sẽ phân. Tới chừng đó ngu thần xin đầu phục. Trung Hậu chịu và nói rằng: ngươi có tài trí chi, hãy đem ra cho hết sức. Aya cũng y cho như lời. Nói rồi, liền bỏ đau thương, hai người dục ngựa buông ra, bốn tay quần đã nhau tưng bừng. Trung Hậu lúc này lại dùng kế phản thủ cầm long, bèn ra tay nắm lấy chiến bào, bắt Bạch Khởi dở hổng lên trên, để qua nằm trên lưng ngựa mình, rồi kêu Vua Tần nói rằng: Trang Tương Dương muốn Ai Gia để sống thằng nhỏ này, thì ba chung rượu hãy rót đầy, quỳ dâng cho vua tề chịu làm hạ quốc. Nếu chẳng vậy thì đừng trách Ai Gia độc ác. Trung Hậu vừa nói dứt lời, Bạch Bích liền chạy đến tâu rằng: Xin quốc mẫu mở lòng sông biển, vua tôi Đức Tần sẽ kính đủ ba chung. Nói rồi quỳ xuống rót rượu. Trang Tương Dương cực chẳng đã, phải quỳ mà dâng lên ba lượt và tâu rằng: Đức Tần cam chịu làm hạ quốc, xin nhường Tề Bang làm bậc thượng bang. Tương Dương xem lấy vội vàng, vua tôi thấy đều mừng rỡ. Trung Hậu xem thấy dâng rượu rồi mới chịu thả Bạch Khởi xuống đất, rồi lại hỏi Tần Dương rằng: Ba vật trân báu của nước Tần Ai Gia đã phá được hai rồi, còn thiếu một. Vậy chứ ông Tuyền Thủy ở đâu? Diễn Cận, hãy đưa vua tôi ta tới đó thử xem, tắm gọi cho biết ai có phước phận cùng. Không, rồi Ai Gia nguyện lấy được hàng tiểu biểu, rồi mới bằng lòng về nước. Tần Dương tâu rằng: Vì Dương huynh và Dương tẩu tới đây gấp quá, cho nên nơi ông Tuyền chưa kịp sửa soạn phô trương. Xin hãy tạm đình bữa nơi thành Hàm Dương, đặng sai người đến sửa soạn dọn dẹp. Trung Hậu y lời, rồi đồn binh an trại nghỉ ngơi. Nói về Trang Tương Dương về đến triều, đòi quân sư là Châu Công Mộng tới thương nghị xong rồi, lại trở ra trước dinh tề dọn yến đãi đằng Tuyên Dương và Trung Hậu. Lúc đó, Châu Công Mộng thăng trướng, hội tề chúng tướng lại truyền rằng: Nay Bần Đạo đã bày binh bố trận, quyết bắt cho được Vô Diệm trả thù. Như ai hay nỗ lực tới đâu thì sẽ luận công hành thưởng. Nếu ai thối lui và nhút nhát thì biêu đầu thị chúng chẳng tha. Còn ai bắt được Trung Hậu và Tuyên Dương thì phong cho tước dương, lưu truyền cho đến đời con cháu. Các tướng cúi đầu vâng lệnh. Kế đó, Công Mộng lấy ra bốn lá tuần phan và bốn tờ giảng thiếp, giao cho bốn người học trò, bảo rằng: Bốn người hãy lãnh lấy đồ này, và đã lãnh mỗi người 1.000 binh mã đi mai phục bốn phía pháp đài. Hễ thấy Vô Diệm bại trận xông ra thì phải coi theo trong thiệp làm y như kế. Dặn rồi, kêu Lương Cao, Lương Cận tới bảo rằng: Hai người phải lãnh ba muôn binh cường tráng tới gần tới suối Ôn Tuyền, đào đất để đồ quả dừa quả diêm. Hễ thấy vua Thôi Tề đi tới thì châm dây ngòi cho nó nổ lên. Nếu sai thất, ắt là có tội. Hai người dân mệnh, rồi đó liền truyền Tổng Nhung là Mộng Kỳ cùng hai người con gái là Mộng Ngọc Trinh và Mộng Ngọc Nga đến bảo rằng: Ba cha con phải lãnh 30 muôn binh mạnh đem tới núi Lê Sơn cất lập 10 tòa dinh trại, đặt đúng kế mời vua tôi Tề đãi đằng. Chừng ấy phân binh ra một đạo đi ám đoạt dinh Tề, còn một đạo đi mai phục mé sông Dị Hà. Chừng thấy Trung Hậu chạy qua thì phần về Mộng Lương và Mộng Đống đưa binh ra bắt nhầu, chớ để vua tôi Tề thoát khỏi. Mấy tướng tuân lệnh, lại kêu thêm Trương Hàn đại nguyên soái bảo rằng: Soái gia lãnh lấy 500 gia tướng chờ khi vợ chồng Tuyên Dương xuống tấm dưới Hôn Tuyền, áp binh ra cướp lấy Mã Đao cho được. Còn phó soái là Đào Xương với Ban Quá lãnh 10 vạn tinh binh đến núi Lê Sơn phân ra bốn phía tuần tra, đừng cho cứu binh Tề xông pha vào trận. Còn binh mã đại nguyên soái là Bạch Khởi với mấy vị thân dương và lãnh 30 muôn binh theo bảo hộ vua Tần với pháp đài và giúp Bần Đạo ra tài trợ chiến. Châu Công Mộng điều khiển xong rồi, các tướng lui ra, ai giữ theo công việc nấy. Đây nói về Tuyên Dương với Trung Hậu đồn binh ở Hàm Dương, mãn đi du quanh phong cảnh nay đã được 3 ngày. Tẩy nghe thấy Dương Lệ Bộ tới tâu rằng: Tần Dương xin mời thiên tử và quốc mẫu xin di giá tới Ôn Tuyền. Trung hậu nhậm lời. Tuyên Dương khi ấy có ý buồn và nói rằng: Từ Lâm Tri tới đây vả chân đường trường muôn dặm, ngự thê đã hai lúc đại công, bây giờ xin hãy trở về, đừng có đi đâu nữa làm chi cho nhọc sức. Trung hậu thưa: Dẫu cho Tần Dương có mai phục trăm muôn binh đi nữa, thần hậu cũng chẳng hề lo, xin bệ hạ an lòng, đừng lo cho ngự thê điều gì hết. Nói rồi liền đòi chúng tướng tới dặn rằng: Tới hội Ôn Tuyền chứ chẳng phải là việc nhỏ, vừa đuổi Lê Sơn để chiến giao tranh, các người hãy ráng sức bình sinh cho tỏ rõ tài anh hùng tề quốc. Chúng tướng đều dâng lệnh. Trung hậu lấy ba cây lệnh tiễn và một tờ giảng thiệp, kêu điền đơn tới mà dặn rằng: Dương Nhi hãy lên mệnh tiễn và giảng thiệp này dẫn binh tới bảo thủ doanh trại ở núi Lê Sơn, qua 7 ngày rồi coi theo trong tờ thiệp ấy mà làm. Còn Lỗ Quốc Anh, Dương Bình tổng soái, hai người hãy đi theo phò tá Dương Nhi. Hễ thấy điện hạ bại trận thất cơ thì đóng chặt bữa dinh, chớ cho tam quân động loạn. Còn Tề Phụng với Truyền Quân sắm 20 tấm rèm dị tiễn, tới dị hà có việc cần dùng. Còn Tống Thiên với Tống Dạng, hai tướng anh hùng, khi tới Ôn Tuyền phải giữ gìn đao mã ai gia cho cẩn thận. Đồng Lộ Dương tới Dương Tứ lãnh 10 muôn binh cường tráng theo mà bảo giá thiên tử với ai gia. Hãy đồng lòng sát phá sông pha, bắt cho đặng quân sư là Châu Công Mộng. Trung hậu điều khiển xong rồi liền truyền quân phát pháo khởi hành. Đi một đội đã thấy vua Tần đón tiếp, cùng nhau ngựa sau ngựa trước, đi nửa ngày thì đã tới Lê Sơn. Ở đó có lão tướng Mộng Kỳ dọn dẹp lâu đài yến tiệc. Hai vua bước vào trú, ghé thấy cung nữ dâng yến lên. 3 lần tân chủ mời khuyên, hai vua ấy ăn uống chơi và nghỉ mát. Nói về điền đơn điện hạ, lãnh binh tới núi Lê Sơn, đồn binh tại Thất Thắc Quan, rồi các 500 quân dũng sĩ, 4 phía tuần phòng, và sai quân thám tử Tuần Do cùng thám thính. Lúc đó, quân sư của Tần sai người xem lệnh tiễn, tới giao cho cha con Mộng Kỳ, dặn phải đi khớp dinh trại cho mau. Mộng Kỳ được lệnh rồi thương nghị với hai người con gái mình, rồi cùng sai hai người qua dinh tề thám thính. Hai đàn gặp nhau, quân tề đón đường lại không cho quân Tấn qua. Quân Tần về báo cho Tống soái mình hay, Mộng Kỳ nổi giận, đem binh tới trước dinh tề mà khiêu chiến. Quân tề hay được tin điền báo rằng: Có tướng Tần tới nơi khiêu chiến. Điền đơn nay nịch lên ngựa, thấy tướng Tần thì mắng rằng: Tần Dương thiệt là hôn quân vô đạo, giặc vua ta tới đây mà ám hại. Thương cho ông tuổi tác đã già, đem mình tới sa trường bỏ mạng. Mộng Kỳ nói lớn rằng: Thằng nhỏ miệng còn hôi sữa, lại dám cả kinh dễ ông già. Hãy xưng tên họ đi, cho ông hay rõ ông đưa chóp về suối vàng cho an giấc. Điền đơn đáp rằng: Ta là Điền Đơn thái tử, chức phong là Tây Lộ Dương gia, vậy cho ông già tên họ là chi, hãy nói đi rồi trở về an nghỉ. Mộng Kỳ cười mà rằng: Tần Trang Dương giá hạ, tam biên biên soái là Mộng Kỳ. Ta ở đây dâng lệnh quân sư bắt mi mà cầm tù cho bỏ ghét. Thằng nhỏ kia hãy nghe ta nói thiệt, nay mà Tuyên Dương và Trung Hậu giữ phó hội Ôn Tuyền thì đã lành ít dữ nhiều, cọp vào chuồng khó nổi tung hoành. Ta trước phải bẻ cho hết Nam Duốc, rồi sau sẽ lục gia để giành mà lấy tiếng. Điền Đơn nghe nói cả giận, vô thương đâm liền. Mộng Kỳ cũng đưa rước đánh, sức già sao địch lại trẻ, một bị thương đổ ruột chết tươi. Quân Tần chạy tứ tán về báo với hai nàng đặng rõ. Ngọc Trinh và Ngọc Nga nghe hết đầu đuôi đã tỏ rõ, liền khóc và nói rằng: Phụ thù bất cộng đái thiên, quyết bắt cho được Điền Đơn mà phân thay muôn đoạn. Nói về Tuyên Dương và Trung Hậu, khi tới Ôn Tuyền rồi vào nghỉ nơi Lê Long Bằng, anh em Tống Thiên và Tống Dạng coi giữ đao mã. Kế đó, bỗng thấy nội thần vào tâu rằng: có một vị tiến tần tới xin bái kiến. Điền Côn nghe báo lật đật chạy ra trước quân dinh, mới biết là Chương Hàn. Điền Côn dắt vào ra mắt Trung Hậu. Chương Hàn quỳ xuống tâu rằng: Châu Công Mộng đã sai Lương Cao và Lương Cận ở dưới đất chôn những vồ hỏa pháo hỏa lôi, chờ tôi đi ra khỏi chỗ này rồi thì nó sẽ châm dây ngòi cho nổ. Người có bảo tôi lấy trộm cho được đao mã, rồi thông tin cho chúng nó hay đặng, chừng đó nó mới ra tay. Tôi sợ nổi muôn binh cũng không toàn tánh mạng. Trung Hậu nghe nói cả kinh, rồi tạ ơn Chương Hàn rất trọng. Khi Chương Hàn ra rồi, Trung Hậu liền niệm chú hô thần, đời thần lục đinh lục giáp, tới bảo rằng: nay yêu đạo ám thỏa được phòng toan sát hại Ai Gia, nên ta phiền cùng chư thần đem nước ổ ôn thuyền ra, làm cho trôi những đồ quả lôi quả pháo. Chư thần dâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại đòi sơn thần thổ địa tới dặn và làm y như vậy, như vậy. Nói về Chương Hàn ra trước quân môn, sực nhớ lại chuyện mình, không biết làm sao về phụng mạng, bèn thương nghị với Điền Côn. Điền Côn liền vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu mới nói: việc đó có khó gì, để Ai Gia tính cho. Nói rồi, bảo Điền Côn ra lựa một con ngựa hồng và một cây đại đao giống như đồ của mình dùng mà đưa cho Chương Hàn. Chương Hàn thâu lấy vội giá tạ ơn, đem đao về cho quân sư Châu Công Mộng. Đây nói về Trung Hậu với Tiên Dương. Khi ngựa giá tới ôn thuyền rồi, thấy suối nước ấy ở trong núi chảy ra có 6 lỗ mạch, nước trong thấy cát và mát mẻ vô cùng. Tầng trên làm nhà tắm cũng như đế vương cung, còn hai bên thì làm nhà nghỉ cho triều thần văn võ. Tề quốc quần thần xem tỏ rõ. Còn ai nấy cứ theo ngôi thứ mà tắm rửa phủ phê, rồi trở về Long Bằng mà an nghỉ. Còn khi Chương Hàn đem đao mã giả về cho Cao Châu Công Mộng, rồi vừa mới đi ra lại gặp Lương Cao và Lương Cận. Hai người hỏi rằng: chẳng hay nguyên soái đã lấy đao mã ra chưa? Chương Hàn đáp: ta đã lấy từ hồi nào, sao hai người không châm dây ngòi cho hỏa lôi nổ? Anh em Lương Cao nghe nói, lật đật châm lửa vào nơi dây ngòi. Trước thì ngó thấy khói bay lên, sau lại thấy lặng êm không nghe chi hết. Anh em lòng càng sợ sệt, không biết tại cớ chi mà không đổ. Kế đó thấy Tống Thiên, Tống Dạng quơ thương chạy bay tới, hai anh em trở tay không kịp, đều hồn xuống suối vàng. Anh em Tống Dạng mới đưa ra hai cái thủ cấp tới dâng cho Trung Nương Nương. Trung Hậu rất mừng, liền truyền cho tham quân sát phá trùng dây mà bắt cho đặng Tần Dương với Công Mộng. Ba quân dân lệnh leo hò vang trời. Đang lúc vừa mới khởi binh, bỗng thấy một đạo sĩ tay cầm tay phương hỏa kích, mình cứ một con cọp cóp dằn, đầu đội cái mão đạo, chân đi đôi hài cỏ, sau lưng theo hầu ít tên đồ đệ, coi ra cũng là người học đạo Tiên Sơn. Trung Hậu khi ấy ngó lên liền kêu rằng: bớ tên yêu đạo, không được vô lễ với Ai Gia, hãy nhượng đường để cho ta đi ra, bằng nghịch mạng thì Ai Gia không dung thứ. Trung Hậu vừa nói dứt lời, Công Mộng đã hoa thương đâm tới. Hai đàn đánh đặng 300 hiệp mà chưa định hơn thua. Kế thấy một người đạo sĩ nữa cầm cây phướng xanh bước ra trước trận, vớt qua vớt lại ít lần, tức thì sấm nổ vang trời, khói bay tối đất, quân tề ngó nhau mà chẳng thấy mặt, đều dở chạy tưng bừng. Nguyên người đó là học trò của Châu Công Mộng, tên là Phùng Chấn. Dâng lệnh cầm phướng xanh mà giữ cửa phía đông. Lúc này quân tề đã dở tan, Trung Hậu liệu bề ngăn cản không được, cũng giục người chạy theo. Vừa muốn qua phía bắc, lại thấy một đạo sĩ cầm phướng đen vứt qua vứt lại 3 lần, tức thì đất bằng nổi lên sóng gió, nước đổ 3 đào chuyển động, xem thấy chẳng khác như mênh mông biển rộng. Quân Tề thấy vậy đều té nghiêng té ngửa, thân đứng chẳng vững chân, cùng nhau giở chạy tưng bừng. Quân Tần lại áp theo rượt đánh. Người đạo sĩ này là Khương Khảm, cũng dâng lệnh thầy mà giữ chặn cửa phía Bắc Môn. Lúc ấy, quân Tề kéo chạy qua phía Tây Môn, lại nghe có tiếng pháo nổ vang như sấm. Kế thấy một người đạo sĩ cầm cây phướng trắng và có dắt theo một cây búa sắt nơi sau lưng. Trung Hậu mới nói rằng: "Bớ thằng yêu đạo, mi tên họ là chi, mau phân qua cho ta rõ." Người đạo sĩ ấy đáp rằng: "Ta là người học trò thứ ba của Châu Lão Tổ, tên là Lưu Dị Đại Tiên, vâng lệnh thầy trấn thủ Tây Môn, vậy thì mi phải xuống ngựa bó tay chịu trói." Trung Hậu nghe nói cả giận, hồ đào muốn chém xuống, thì Lưu Dị đã cầm phướng phất liền. Gió Tây Phương một trận thổi lên, bốn phía đều cắt bay cây ngã. Quân Tề trong nhau đều chẳng thấy mặt, nên cùng nhau giở chạy lao sao, bị binh Tần giết chết biết bao. Trung Hậu lại nhắm qua phía Nam Môn chạy tới. Lúc này lại gặp một người đạo sĩ nữa. Trung Hậu đã thấy hỏi mê, mới buông lời phán Võ Vân Phi. Người đạo sĩ mới đáp rằng: "Ta tên là Huỳnh Ly, học trò thứ tư của Châu Lão Tổ, vâng lệnh thầy ở đây giữ cửa này, đố mi chạy đâu cho thoát." Nói dứt lời, cầm cây roi tiên đưa ra, đánh với Trung Hậu đặng chừng ba hiệp, rồi dùng kế trá bại lui ra. Lấy dây phướng đỏ phất qua, khi không lửa cháy rần rần, quân Tề bị nóng nắm mày nắm mặt, bèn cùng nhau chọi vào giữa trung ương. Chỗ ấy lại thấy có một pháp đài. Trung Hậu đùa binh tới ngay, thấy trên đài có một đạo sĩ. Trung Hậu đưa đao lên chỉ mặt mà mắng rằng: "Mi có phải là Châu yêu đạo hay không?" Châu Công Mộng cười và đáp rằng: "Bấy lâu nay tiếng quốc mẫu gian danh tựa sấm, nên bần đạo mới hạ sơn tới đây. Xét lại thì người cũng chỉ là một đứa con gái ở tại Thương Sơn, sao người dám thị oai cùng các nước? Nay vợ chồng ngươi đã lọt vào tay ta, ra sao cho được? Hãy nghe lời thầy mà quy thuận Tây Tần, có thượng năm tấn cống xương thần, bần đạo sẽ cho thuận về nước." Trung Hậu nghe nói nổi giận mà rằng: "Dẫu bên Trần có trăm vạn, ai gia cũng sẵn sợ chút nào. Hãy coi ta sẽ đạp tróc thành Hàm Dương, bắt hôn quân và loại trừ yêu đạo." Nói vừa dứt lời, liền dương cung lên bắn Châu Công Mộng. Công Mộng né khỏi, bèn truyền lệnh cho chứng tướng, những là Bạch Bích, Bạch Khởi, Thương Ưởng và Lã Bất Di áp tới phủ dây Trung Hậu. Lúc này Điền Đơn chạy thất lạc và có dẫn đặng một môn binh theo Bảo Giá Tuyên Dương và Yến Tử lên đồn binh tại núi Triệu Dương. Hằng trong tin quốc mẫu thắng bại hoài mà không thấy. Điền Đức Công mới đi tuần do bốn phía núi, nghe đầy trời pháo nổ vang tay, lật đật trở về tâu lại cho Tuyên Dương hay, rồi xin dẫn bốn đội binh đến nơi trợ chiến. Tuyên Dương và Yến Tử cũng theo Điền Côn mà sát nhập Trùng Di, tả xung hổ đột nhiều khi. Điền Côn lại gặp Tần Thương Ưởng. Hai người đánh cùng nhau được 30 hiệp. Thương Ưởng bị một roi giục ngựa chạy dài. Điền Côn chẳng thèm đuổi theo, bèn giục ngựa đi tìm Trung Hậu, khắp hết Đông Tây mà chẳng thấy. Thời may lại gặp vợ là Thoại Hoa Liêm Thị. Vợ chồng gặp nhau mừng rỡ, liền dày một đoàn đi kiếm Chung Nương Nương. Đi tới đâu đâm chém tưng bừng, gặp Bạch Khởi và Lã Bất Di hai đàn ẩu đả. Hai tướng đánh không lại, kiếm đường bỏ chạy. Còn Bạch Bích cầm thương ngăn lại, bị Thoại Hoa cho một đao đứt ra làm hai đoạn. Binh Tần thấy vậy chạy hoảng, tướng Tề lại đuổi theo rượt đánh rần rần. Châu Công Mộng ở trên pháp đài, xem thấy vội vàng cầm cây phướng vàng, phất qua phất lại ít lượt. Tức thì đề trời đất những quỳnh sa, bốn phía cao hơn 10 trượng, dây khổng Tề Dương và Trung Hậu. Binh tướng Tề như ngồi trong hang, muốn lên trời cũng không được, nếu xuống đất cũng không xong. Quân sĩ cùng nhau than khóc và vái giang cầu khẩn đất trời, xin cho cứu tinh tới nơi giải giá. Đây nhắc về chị em Mộng Ngọc Trinh, khi nghe quân báo cha mình đã tử trận, tức thì hai chị em nay nịch gọn gàng, dẫn binh ra mà quyết trả thù. Ba người tử chiến 100 hiệp có dư, hai gái địch lại một trai không nổi. Ngọc Trinh dùng kế trá bại, Điền Đơn dục người đuổi theo. Ngọc Trinh lấy cây truy hồn chữ, liệt lên trên đánh Điền Đơn nằm sải tay trên lưng ngựa. Con Long Câu thật là một con linh thú, biết chủ mình bị thương, bèn bỏ trận chạy qua hướng đông bắc. Ngọc Trinh chẳng theo gấp, liền bảo em mình kiếp đem thân phụ thâu nhập và đưa hài cốt về dinh, rồi sẽ truy tróc binh tề cũng không muộn. Ngọc Nga vâng lệnh, ở lại coi giữ dinh trại. Cách việc an bài, Ngọc Trinh lên ngựa đuổi theo. Đi vừa một đổi xa xa, thấy trước mặt có một cái tiểu bá bề ngang gần 10 trượng. Ngọc Trinh lòng mừng khấp khởi, chắc phen này sẽ trả được thù cha. Hai đâu đi gần tới bên bờ thì thấy con Long Câu nhảy qua một cái đã qua khỏi sông. Ngọc Trinh lòng càng bực tức, muốn nhảy sao mà sợ nổi té xuống sông, bèn lần theo bờ sông ấy đi kiếm dòng chỗ cạn và rượt theo cho được. Còn con Long Câu của Điền Đơn nhảy qua khỏi sông rồi, cứ chạy miết một hơi vào đến nắm rừng. Tới chỗ ấy có xóm nhà người ta ở, gọi là Đào Gia Trang, là xóm nhà của quan thượng thư tên là Đào Nhượng. Người đã hưu trí, về nhà vui thú điện viên vì đã chán lắm điều danh lợi. Trong nhà lại sinh đặng một người con gái tên là Kim Định tiểu thư. Mẫu từ đã cưới hạt xa chơi, còn tiểu thư cũng chưa có nơi nào về duyên can lệ. Thuở nhỏ theo học với bào khỏa dân thánh mẫu, sau sinh về mà nuôi dưỡng cha già, ngày ngày thường săn bắn xông pha, kiếm thú đem về ăn thịt. Bữa ấy tiểu thư đi săn về tới cửa, thấy có một tiểu tướng nằm sấp trên lưng thì chưa biết việc chi lành dữ. Bèn sực nhớ lại, lúc hạ sơn, tôn sư có lời huấn dụ rằng cứu người mắc nạn ấy là lương duyên, tuy là mình sinh trưởng ở bên Tần mà sau lại qua bên Tề kết duyên với một người Kim Chi Ngọc Điệp. Nghĩ rồi, bèn lật đật truyền gia đình bảo bồng người nằm trên ngựa vào nhà, mau thay đổi giáp khô và đem con ngựa ra sau tàu nuôi dưỡng. Quân gia đình vâng lệnh, bồng Điền Đơn vào nhà, rồi thì thấy nằm trơ trơ như người đã chết. Tiểu thư lại bảo thay đổi y phục thì gia đình cực chẳng đã phải tuân theo. Lúc cởi áo ra rồi, thấy sau lưng sưng lên một cục xanh bằng miệng tô, hơi thở chỉ còn chút đỉnh mà thôi. Tiểu thư thấy rồi lật đật vào phòng lấy cái hồ lô ra, hướng giái cùng quả dân thánh mẫu rằng: như người này với đệ tử có lương duyên túc đế thì xin cho được đáo thời xuân. Giái rồi lấy ra hai hoàng linh đơn, một hoàng thì cạy răng đổ vào, còn một hoàng thì mài ra hoa chỗ bị thương. Về lát Điền Đơn tỉnh lại, thấy bốn phía là những túi cát hương phòng, bèn nhớ lại khi bày trận mạng chông, sao mà lại được tới chỗ này là cớ gì vậy? Nghĩ rồi bèn hỏi rằng: chỗ này là chỗ nào? Nhà của ai đây? Xin nói cho tôi rõ. Tiểu thư bước lại quỳ thưa rằng: tôi tên là Đào Kim Định, con của Đào Nhượng Thượng Sư. Cha tôi đã cáo lão dưỡng an, còn tôi là học trò bà quả dân thánh mẫu. Lúc hạ sơn thầy tôi có dặn, nói: năm này ngày này gặp một người hậu duệ của Tuệ Quân bị nạn tới đây, người ấy là lương duyên của thần thiếp. Bởi vậy khi thần thiếp đi săn vừa về tới, thấy Tự Quân bị thương nằm trên lưng ngựa, thiếp mới đem về mà cứu tỉnh lại đây.